Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Thích Huệ Hưng Băng thứ hai. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng: Ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung. Các thiên nữ đáp: Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa. Ma liền thưa với ông Duy Ma Cật rằng: Xin ngài nên xả các thiên nữ này. Người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật nói: Ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi. Như thế ta đã làm cho tất cả chúng sanh đặng phát nguyện đầy đủ. Lúc ấy các thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung ma? Ông Duy Ma Cật đáp: Này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn mồi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như thế đó các chị. Vả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm nghìn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, tuy nói pháp gì đều thêm lợi ích cho các pháp lành. Đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn Vô Tận Đăng này, làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bây giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biện tài như thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Trưởng giả tử Thiện Đức. Phật bảo trưởng giả tử Thiện Đức: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bây giờ ông Duy Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả tử, vả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu. Phải làm hội pháp thí, chớ lập ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế là nghĩa gì? Cư sĩ đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề, khởi từ tâm vì cứu chúng sanh, khởi tâm đại bi vì muốn giữ gìn chánh pháp, khởi tâm hoan hỷ vì nhiếp trí tuệ, làm theo tâm xả vì nhiếp tâm tham lẫn, khởi bố thí ba la mật vì độ kẻ phạm giới, khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp, khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm, khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng Bồ Đề, khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí, khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh mà khởi ra không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp, khởi sức phương tiện, vì độ chúng sanh, khởi pháp tướng nhiếp, vì kính thờ tất cả, khởi pháp trừ khinh mạng, đối thân, mạng và tài sản khởi ba pháp bền chắc. Trong pháp lục niệm khởi ra pháp nhớ tưởng ở sáu pháp hòa kính, khởi tâm chất trực, chân chánh thực hành thiện pháp, khởi sự sống trong sạch, vì tâm thanh tịnh hoan hỷ, khởi gần bậc thánh hiền, vì chẳng ghét người dữ, khởi tâm điều phục, vì pháp xuất gia, khởi thâm tâm, vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn, vì pháp vô tránh, khởi ở chỗ yên lặng, vì đi tới Phật huệ, khởi ra ngồi yên lặng, vì mở ràng buộc cho chúng sanh, khởi tâm tu hành, vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật, khởi sự nghiệp phước đức, vì muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp, khởi ra nghiệp trí, vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ, vào môn nhất tướng, khởi ra nghiệp huệ, vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện, khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật. Con liền mở chuỗi anh lạc giá đáng 100.000 lượng vàng dâng lên. Ông không chịu lấy. Con nói: thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp thọ, tùy ý ngài cho. Ông Di Ma Cật liền lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Năng Thắng Như Lai. Tất cả chúng trong hội đều thấy cõi nước quang minh, và Đức Năng Thắng Như Lai lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật kia biến thành 4 trụ đài quý báu, 4 mặt đều trang nghiêm rực rỡ không ngăn che nhau. Khi ấy ông Duy Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng: nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng, thí cho một người ăn xin rất hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Trong thành những người ăn xin hèn hạ, bậc nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói kia, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Như thế các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời ông Di Ma Cật và đều nói không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Thứ năm, phẩm văn thù sư lợi thăm bệnh. Lúc bấy giờ Phật bảo văn thù sư lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Văn thù sư lợi bạch Phật: bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại, và trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng: hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật cùng nhau đàm luận, tức nói pháp màu, tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử và các hàng thiên nhân cung kính vây quanh, đi vào đại thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm, ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy ông Duy Ma Cật chào rằng: quý hóa thay, ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ, bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được? Ông Duy Ma Cật đáp: từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thời có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng thế. Đối với tất cả chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh lành, Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi: bệnh ấy nhân đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: cư sĩ, nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Ông Duy Ma Cật đáp: cõi nước của chư Phật cũng đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Ngài lại hỏi: vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử, mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại bệnh về đại nào? bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại. Thủy, hỏa, phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dìu dắt chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước. Phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu. Phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát, có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này. Ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não, điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không có thật. Lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã. Vì thế, ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng. Và chúng sanh tưởng phải khởi pháp tưởng, nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiệp thành. Khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau. Khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Thế nào là xa lìa? Lìa ngã và lìa ngã sở. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Là không nghĩ các pháp trong, ngoài, mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và niết bàn hai pháp này đều không. Do đâu mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế, hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chi khác. Chỉ còn có bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ, mà thọ các món thọ. Nếu chưa đầy đủ Phật pháp, cũng không diệt thọ, mà thủ chứng như nhị thừa. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả chúng sanh. Chỉ trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên. Do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài, ly cả hai đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi, đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ, già, bệnh, chết, là Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là giọng, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết, như thế mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này: như bệnh của ta đây không phải là thật, không phải có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có. Khi quán sát như thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải trừ dứt khách trần phiền não mà khởi đại bi, chớ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh nữa. Như Phật nói, nếu mình trói mà mở trói cho người khác không thể được, nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được. Vì thế Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện huệ thì buộc có phương tiện huệ thì giải. Không huệ phương tiện thì buộc, có huệ phương tiện thì giải. Sao gọi không có phương tiện thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình. Đó là không có phương tiện huệ thì buộc. Sao gọi có phương tiện huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không, vô tướng, vô tác, đều phục lấy mình, không nhàm chán mỏi mệt. Đó là có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi là không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà trồng các cõi công đức. Đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi có huệ phương tiện thì giải? Là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà vun trồng các cõi công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là có huệ phương tiện thì giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có bệnh đấy, phải quán sát các pháp như thế, quán phi chơn, phi hữu. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh, vẫn ở trong sanh tử, làm lợi ích chúng sanh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, quán thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân. Bệnh này, thân này không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ, đó là phương tiện. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế, mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm, không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm, không điều phục là pháp của phàm phu. Nếu trụ nơi tâm, điều phục là pháp của thanh văn. Cho nên Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục. Lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ hẳn, là hạnh Bồ Tát. không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh hiền thánh, là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát, tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma, là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời, là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị, là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến, là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê đắm chấp trước, là hạnh Bồ Tát. Ưa xa lìa mà không nương theo sự dứt đoạn thân tâm, là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh, là hạnh Bồ Tát. Tuy quán không mà gieo trồng các cội công đức, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thiên, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân thọ tâm pháp, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đặng thần thông tự tại, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình, là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi theo thanh văn duyên giác mà không rời Phật pháp, là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân, là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh, là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát, là hạnh Bồ Tát. Vậy khi ông Di Ma Cật nói những lời ấy rồi, cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thứ sáu, phẩm bất tư nghị. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ông Di Ma Cật không có giường ngồi bàn ghế chi hết, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và hàng đại đệ tử đây sẽ ngồi ở đâu. Trưởng giả Di Ma Cật biết được ý đó, liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: Thế nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì giường ngồi. Ông Di Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, vả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tham tiếc, huống chi là giường ngồi? Vả người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức mà cầu, không phải có giới nhập mà cầu, không phải có dục giới sắc giới vô sắc giới mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất, Vả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng mà cầu. Vả người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không có hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất: pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu pháp sanh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm, không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, đó là thủ xả, không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là chấp trước nơi xứ sở, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe, hay, biết, nếu làm theo thấy, nghe, hay, biết, đó là thấy, nghe, hay, biết, không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Vì thế Ngài Xá Lợi Phất: nếu người cầu pháp, đối với tất cả pháp không có cầu đến. Khi ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa Ngài, Ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ quốc độ, thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: cư sĩ, về phương đông cách đây khỏi 36 số các sông Hằng cõi Phật, có thế giới tên Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Đăng Vương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Duy Ma Cật rộng rãi trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử, không ngăn ngại. Mà ở nơi thành Tỳ Gia Ly cho đến bốn thiên hạ, cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật, tất cả đều thấy y nguyên như thế. Ông Duy Ma Cật mời Ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát Thượng Nhân ngồi nơi tòa sư tử, xong phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Lúc đó ông Duy Ma Cật mời Ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Ngài Xá Lợi Phất đáp: thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi ngồi được ngay nơi tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, thật chưa từng có, như cái nhà nhỏ tí này mà dung được các tòa cao rộng như thế, mà nơi thành Tỳ Gia Ly không có ngăn ngại các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện chư thiên long vương quỷ thần trong bốn thiên hạ ở cõi Diêm Phù Đề cũng không ép chật. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hộp cải, vẫn không thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đạo Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ được mới thấy núi Tu Di vào trong hộp cải. Đó là pháp môn Bất Khả Tư Nghị giải thoát. Lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá trạch, ngoan đà, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula, vân vân đều không hay biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, rút lấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hũ quăng ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu lại đem trở về chỗ cũ, mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm một kiếp, để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp. Hoặc có chúng sanh nào không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp lại làm 7 ngày, để cho chúng sanh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước chỉ bày cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sanh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hũ của mình, rồi bay đến mười phương bày ra cho ai cũng thấy tất cả, mà bản xứ không lay động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sanh trong mười phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước ở mười phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong mười phương, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại. Những cây cối ở bên ngoài cũng không xiêu, ngã, tróc, gãy. Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở mười phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà không chút gì làm hại. Lại quá số các sông Hằng, thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để cách khỏi số các sông Hằng, thế giới ở phương trên như cầm mũi kim nhọn kim lấy một lá táo mà không có tổn hại. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh Bất Khả Tư Nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương, các thứ tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật diễn nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, và những pháp của chư Phật ở mười phương nói ra làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát Bất Khả Tư Nghị của Bồ Tát như thế, nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi đó Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn Bất Khả Tư Nghị giải thoát của Bồ Tát, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu thể thấy được. Nay tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng đâu thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này, ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hạt giống thối. Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả Bồ Tát nên hết sức vui mừng mà vâng lãnh pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32,000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ ông Duy Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng: Ngài Đại Ca Diếp, các vị làm ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát. Vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma vương. Lại nữa, Ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương, hoặc có người đến xin tai, chân, tai, mũi, đầu, mắt, tủy, não, huyết, thịt, da, xương, xóm làng, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, đồi mồi, y phục và các món ăn uống, mà người xin đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát có thần lực oai đức nên mới dám làm việc bất ngặt để chỉ bày cho chúng sanh những việc khó làm như thế? Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bức ngặt được Bồ Tát. Ví như con long tượng dày đạp, không phải sức lừa kham chịu nổi. Đó là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy.